ngồi chơi một chút, ngồi chơi 5 phút trước khi nghe Pháp Thoại. Thưa đại chúng, có một gia đình xuất gia gọi là cây phượng, chỉ có 4 người thôi. Đó là sư cô Hằng Nghiêm, sư cô Uy Nghiêm, thầy Pháp Lạc và thầy Pháp Ân, 4 cây phượng. Và hồi đó thì 4 người thọ giới ở bãi biển, ở một cái bờ biển miền Nam nước Mỹ, trong một cái khóa tu dành cho các nhà tâm lý kỳ diệu ở tiểu bang Florida. Và sau khi 4 người đó được xuất gia rồi thì mình đưa về Pháp không được, tại vì 4 vị đó chưa có giấy tờ để đi Pháp. Pháp Ân, Pháp Lạc, Hằng Nghiêm, Uy Nghiêm. Cho nên có người Phật tử Mỹ tên là Pritam Singh đề nghị là đưa 4 người đó lên miền Bắc nước Mỹ, gần nhà anh ở, rồi anh sẽ yểm trợ thành lập một cái tu viện ở trên đó. Và vì vậy cho nên sau khóa tu tâm lý học Phật giáo ở tại tiểu bang Florida, thì thầy trò lên miền Bắc. Mà thầy nhớ cái đêm mà mình lái xe lên tiểu bang Vermont á, là trời rất là lạnh và có tuyết. Tiểu bang Vermont là một tiểu bang xanh nhất ở bên nước Mỹ. Vermont nó có nghĩa là rừng xanh. Vert nó là như chữ ve là xanh, mont là mountain, Vermont rừng xanh, thanh sơn. Và đó là lần đầu tiên thầy lên cái tiểu bang đó, tiểu đá bang đó, cái sinh môi, cái môi sinh nó rất là sạch. Và vấn đề xây cất rất là khó, xin xây cất nhiều khi 10 năm mà không có được phép. Tại vì họ cố, họ bảo hộ cái môi trường. Ở trên nó đẹp lắm, mùa thu lá đủ màu hết. Và có nhiều người họ tới tham quan, đi từng xe bus 50 người để tới tham quan lá thôi. Rất là đẹp. Mùa đông thì tuyết phủ trắng, mùa thu thì lá vàng, lá đỏ, lá xanh, rất là đẹp. Và khi mình lên tới tiểu bang Vermont thì mình mê quá. Mình nghe lời cái ông Phật tử đó, mình quyết tâm dựng một tu viện ở trên đó. Và vì vậy cho nên sau này mình có tu viện rừng phong, tại có trên nó có nhiều cái phong, cái maple. Mà rừng phong vào thu thì nó đẹp vô cùng. Và mình cũng có một cái đạo tràng gần đó, tên là đạo tràng Thanh Sơn, do sư cô Chân Đức Annabelle Lady Ngài Anh làm trụ trì. Thì bên phía các thầy, các sư chú thì là có tu viện rừng phong. Còn bên Casico thì có đạo tràng Thanh Sơn, cách nhau được chừng nửa giờ xe hơi, và mỗi tuần cũng có 2 ngày quán niệm. Là mùa đông tuyết rồi lên cao, nhiều khi đi quán niệm không được. Và trong cái thời gian mười mấy năm ở tại tiểu bang Vermont đó, các thầy các sư cô đã xây dựng được một cái tăng thân từ New York, từ các tỉnh, các thành phố ở trong cái miền đông nước Mỹ thiền sinh tới, đi rất là xa nhưng mà họ vẫn tới để tu học. Và mình đã tổ chức những khóa tu cho người tiếp hiện, tổ chức khóa tu cho gia đình Phật tử ở tại tu viện Thanh Sơn rừng phong. Nhưng mà mình xin phép xây cất 10 năm mà vẫn chưa được. Và do đó cuối cùng mình quyết định là rời tu viện về tiểu bang New York để cho nó dễ hơn. Và may mắn các dương lành đã tới, mình đã thành lập được tu viện Blue Cliff, tức là Bích Nham. Và ở New York chỉ cần lái xe 2 giờ hay 1 giờ rưỡi tôi tới. Và hiện bây giờ đây, vấn đề xây cất không còn nữa. Mình vừa xây một cái thiền đường đại đồng rất là lớn, như là thiền đường này. Mà chỉ trong vòng mấy tháng là có giấy phép. Bên kia 10 năm không có được. Thiền đường cánh tay bàn lớn, đẹp lắm. Và kiến trúc sư vẽ ra thiền đường đó là thầy Pháp Dung. Và thầy Pháp Dung của mình trụ trì tu viện Lục Viễn. Và các vị nào mà đã thăm Bích Nham thì thấy chỗ đó rất là đẹp. Và thiền sinh do tới đông, tại vì gần đó. Và hiện bây giờ tu viện Bích Nham có rất là nhiều tương lai. Thì cái nguồn gốc, cái nguyên ủy của một cái tu viện đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng một hai người thôi. Nó là do bốn người xuất gia mà không có chỗ ở. Vì vậy cho nên nhờ vậy mà mình có một tu viện. Thành cái chuyện không có chỗ ở đôi khi nó cũng hay. Nếu có chỗ ở đem về Pháp rồi thì làm sao mình có cái tu viện Bích Nham được. Vì bốn xứ em đó không có chỗ ở. Vì vậy cho nên bây giờ mình mới có tu viện Bích Nham. Vì vậy cho nên có chỗ ở là tốt hay là không có chỗ ở là tốt. Vậy đó. Đôi khi có chỗ ở là không tốt. Tại mình cứ ý đó, cứ ý vào đó rồi mình vướng mắc vào đó, mình kẹt vào đó, chẳng đi đâu được, chẳng làm gì được. Ngày xưa ở Bảo Lộc, Đài Lào, mình đã thành lập Phương Bối Am. Các thầy các sư cô đã được giới thiệu sách Nẻo Về Của Ý, đã đọc và đã biết Phương Bối Am nó được tạo dựng như thế nào. Hồi đó có sư cô Diệu Âm ở Di Linh rất là yểm trợ. Có thầy Châu Đức rất là yểm trợ. Có thầy Thanh Văn. Có thầy Thanh Tuệ. Thầy Thanh Tuệ sau này làm giám đốc nhà xuất bản An Tiêm. Thầy Thanh Văn thì làm trường thanh niên phụng sự xã hội. Thầy Thanh Văn, thầy Thanh Tuệ tuổi 20, 22 giống như là các cô các chú bây giờ, nhưng mà sau này một người làm giám đốc trường thanh niên phụng sự xã hội, một người làm giám đốc nhà xuất bản, thành ra trong này có nhiều giám đốc tương lai không. Nhưng mà có cái điều giám đốc nhưng mà không có làm riêng, giám đốc thì giám đốc mà vẫn làm chung, nó có cái hay như vậy. Chưa bao giờ đi lập cơ sở riêng hết. Sau này những cái cơ sở mà phát sinh từ Phương Bối ấy, ví dụ như nhà xuất bản La Bối, trường thanh niên phụng sự xã hội, chùa Pháp Vân là đều từ Phương Bối mà ra hết. Và hôm nào các thầy các sư cô sẽ tổ chức thuê một chiếc, hai chiếc xe bus để mình đi tham quan Phương Bối gần đây lắm. Có cái hồ nước ngày xưa thầy xây để chứa nước mưa vẫn còn, và có một cây khuynh diệp thầy trồng cách đây 40 mấy năm vẫn còn sống đó. Mà tới nói chuyện với cái cây đó, hỏi nó có tới ngày xưa thầy trồng sao, thầy có tưới đàng hoàng hay không. Rất là vui. Mình chỉ cần đi ra Bảo Lộc rồi mình đi lên Đài Lào rồi đi vô từ mấy cây số nữa là được. Và khi mà mình đọc Nẻo Về Của Ý thì mình có thể hình dung ra được cái Phương Bối ngày xưa nó đẹp lắm, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ nó trọc vì người ta phá rừng, phá cây. Và cuốn Nẻo Về Của Ý đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, và trên thế giới họ biết rất là nhiều về Phương Bối. Mà Phương Bối là một cái cảnh bất diệt. Tuy là bây giờ lên trên đó mình chẳng còn thấy thiền diệt thất của thầy Thanh Từ cũng không có, mà nhà thượng cũng không có. Nhưng mà nó đã trở thành ra bất diệt ở trong lòng người. Và nó là nguồn ủy cho tất cả những cái cơ sở, những cái hoạt động, những cái tăng thân mà hiện bây giờ mình tiếp xúc được ở trong nước và sống ở ngoài nước. Thì trong 40 năm ở hải ngoại, thầy và các bạn, các đệ tử đã thiết lập được rất nhiều cơ sở. Vật thể và phi vật thể ở khắp mọi nơi. Mình có cả hàng ngàn tăng thân. Cư sĩ ngoại quốc mình đào tạo ra hàng mấy trăm vị giáo thọ cư sĩ ngoại quốc, mình đào tạo ra hàng trăm giáo thọ xuất gia, giảng dạy khắp nơi. Hiện bây giờ mình có nhiều thầy, nhiều sư cô giáo thọ xuất gia, và mình có nhiều vị giáo thọ cư sĩ có khả năng đi mở những cái khóa tu khắp nơi trên thế giới. Ban đầu thì họ đòi cho được thầy Nhất Hạnh, nhưng mà sau khi mình nói không được, phải gửi các giáo thọ khác mới được, thì họ không bằng lòng lắm. Nhưng mà sau khi các giáo thọ khác tới dạy một khóa rồi thì họ mê, họ thích quá. Và kỳ sau họ không mời thầy nữa, họ mời mấy giáo thọ đó. Và mình không được, mấy giáo thọ đó phải đi chỗ khác, phải mời giáo thọ khác. Họ cũng bằng lòng để mình mời, gửi giáo thọ khác tới, họ cũng thích. Và cái điều này nó chứng tỏ rằng mình có sự tiếp nối. Tất cả mọi người đều nói rằng nếu thầy không tới, nhưng mà các thầy các sư cô tới, thì chúng con cũng hạnh phúc bằng. Và vì vậy cho nên thấy rõ ràng là có một cái sự tiếp nối. Và tăng thân thân mình hiện bây giờ lớn mạnh rất là nhiều ở nước ngoài và ở trong nước. Có một điều mà mình phải nhận thấy, mình phải vui mừng là trong 30 năm qua đó, mình thành lập, mình đã đào tạo được hàng 500-700 người xuất gia. Và trong số đó, các vị giáo thọ, các anh lớn, các chị lớn có khả năng đi giảng dạy khắp nơi. Nhưng mà trong 30 năm đó chưa từng có một thầy nào, một sư cô nào xé lẻ đi ra lập cơ sở riêng. Chưa có cái chuyện đó xảy ra. Chưa có một thầy nào, một sư cô nào xé lẻ đi ra lập cơ sở riêng. Luôn luôn trung kiên với thành thân, ở với nhau như một khối. Và mỗi khi mình đi lập một cơ sở hay mình đi tổ chức một khóa tu là luôn đi như là một thành thân, đi như một dòng sông, chứ không bao giờ đi với tư cách cá nhân. Và cái phương pháp đào tạo người của Lành Mai là không có đào tạo ra từng tài năng cá nhân, mà đào tạo ra những cái khối tăng thân cùng làm việc với nhau trong từng vấn đề. Thì trong những khóa tu tổ chức tại Bát Nhã, mình cũng thấy có nhiều thầy, nhiều sư cô đang còn trẻ lắm, chưa giáo thọ mà cũng chưa thật sự giáo thọ, nhưng mà có thể nắm tay nhau tổ chức được một khóa tu 2.000 người, 3.000 người được, mà không cần phải có một người chủ đứng ra sai khiến, phải làm người này, phải làm cái này, người kia phải làm cái kia. Mình ngồi lại với nhau như anh em và mình đưa cái thấy chung ra, là theo đó mỗi người phụ trách một cái và giúp đỡ nhau. Thì cách làm đó là cách làm của Lăng Mai. Và mình phải đào tạo ra cho được những cái vị như vậy, xuất sĩ hay là cư sĩ cũng phải đào tạo như vậy, làm việc tay trong tay. Thì cái đặc biệt của Pháp Môn Lăng Mai là ở chỗ đó. Trong truyền thống thì mình thấy cũng sản xuất ra được những cái tài năng, những tăng tài, chúng phải không? Nhưng mà thường thường mình thấy mỗi vị trấn ngự một cái phương thôi, làm chủ một cái cơ sở, nhưng mà chưa thấy cái chuyện mà những cái tăng thân tay nắm tay làm việc trong tinh thần đồng đội. Và vì vậy cho nên khi mà các cô, các chú, các thầy học hỏi và thực tập ở Lăng Mai nên biết rằng cái đường lối của Lăng Mai là nó như vậy. Là mình tu, mình học, mình thực tập. Để rồi sau này mình độ đời chung như một tăng thân, chứ không phải là một nhân cá nhân. Mình không có đi tìm một tương lai riêng, mà mình đi tìm một tương lai chung cho tất cả tăng thân, cho đất nước, cho Phật giáo. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và khi 10 vị giáo thọ, 20 vị giáo thọ ngồi với nhau, tuy là họ còn trẻ, Nhưng mà mình thấy rằng không có cái sự tranh giành quyền hành ở trong đó, không có cái sự chia rẽ ganh tị ở trong đó. Đó là cái rất là hay mà mình phải đào tạo các sư em như thế nào để rồi người nào cũng sống được trong tinh thần đó, và như vậy thì có tình vấn đề, có tài năng tổ chức giỏi thì hay rồi, nhưng mà thiếu tình vấn đề vẫn không có hạnh phúc. Tình thầy trò, tình vấn đề là cái rất là quan trọng. Nếu không có tình thầy trò, nếu không có tình vấn đề thì đó là một sự thất bại ngay trước mắt, dù mình có lập ra được những cái cơ sở lớn, nó chỉ có cái vỏ mà không có cái ruột. Cái ruột tức là phải có tình vấn đề, tình thầy trò, phải có hạnh phúc. Và hạnh phúc làm sao có nếu không có tình thầy trò, nếu không có tình vấn đề. Kỳ về Huế vừa rồi thì thầy thấy một số chùa, có đi thăm và đi hỏi thăm được một số chùa thì thấy có những cái chùa mà khi mà thầy bốn sứ tịch đó, thì chỉ có lại hai huynh đệ thôi. Vậy mà hai huynh đệ cũng không có ở chung với nhau được, rốt cuộc tranh đấu với nhau, và một người được ở lại, một người văng ra ngoài đi lập một cơ sở khác. Mà đó không phải là một cái trường hợp duy nhất. Cái trường hợp chia rẽ tranh giành quyền hành giữa cùng huynh đệ với nhau, cùng một thầy, là cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều ngay tại Huế. Và vì vậy cho nên mình thấy đó là một sự thất bại. Dù các vị đó có học đậu cái bằng gì đi nữa, kiến thức về Phật học có nhiều đi nữa, mà như vậy thì đó là một sự thất bại. Còn nếu mình dù là cái kiến thức Phật học mình nó chưa đủ, nhưng mà mình có tình vấn đề, mình sống chung với nhau được, mình chấp nhận nhau được, mình không có loại trừ bất cứ ai, cái đó gọi là xả, từ bi hỷ xả. Xả nghĩa là không có loại trừ ai cả hết. Chứ xả không có nghĩa là buông bỏ đâu, chứ xả ở đây nó có nghĩa là ôm lấy hết, không kỳ thị, không phân biệt. Xả ở đây nó có nghĩa là bất xả, không có ranh giới giữa mình và người, mình với người là một, không có sự phân biệt giữa mình và người. Và vì vậy cho nên cái sự học và sự tu của mình là phải hướng về cái hướng đó, thì đạo pháp và đất nước mới có tương lai. Thì hồi Đức Bổn Sư sắp thị thực thì cũng có sự lo lắng trong chúng, nói là ngài nhập niết bàn cái thì ai mà lãnh đạo tăng đoàn đây. Rồi có nhiều thầy lo lắng hỏi Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập việc thì ai sẽ thay thế ngài, ai sẽ làm lãnh đạo của tăng đoàn. Thì Đức Thế Tôn nói là ở trong kinh ngài dạy rằng giới luật, chánh pháp là cái chỗ mình nương tựa, đó là thầy của mình. Cái kinh Hải Đạo Tự Thân đó, ngài nói là mình chỉ nên nương tựa vào cái Hải Đạo Tự Thân, cái giáo pháp, mà đừng có nương tựa vào bất cứ một người nào khác, một ai khác, đừng có víu lấy một cái người khác. Thì tôi đã từng dạy quý vị là phải trở về nương tựa Hải Đạo Tự Thân, phải nương tựa nơi buộc, nơi pháp, nơi tăng ở trong trái tim của mình, chứ đừng có nương tựa một cái người khác, dù người đó là hòa thượng, thượng tọa, đại đức hay là trụ trì. Phải lấy giới luật làm thầy, phải lấy chánh pháp làm thầy, và phải nương tựa vào giới luật và vào chánh pháp, chứ đừng có nương tựa vào một người giàu đó là một người có quyền hành, có uy tín. Tại vì nếu nương tựa vào cái người đó không còn nữa, thì là mình bơ vơ. Thì trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài đã dạy rất là kỹ lưỡng về chuyện này. Tại vì Ngài thấy trong chúng có cái sự lo lắng. Thì bây giờ trong chúng cũng có một vài người cũng có lo lắng đó, nói sư ông lớn tuổi rồi, mai mốt sư ông tịch thì làm sao, ai nâng đỡ mình, vin vào đâu, mình bơ vơ đó. Có không? Có vài người như vậy phải không? Thì mình phải nhớ lại lời buộc này. Mình đã tiếp nhận giới pháp chưa? Mình đã tiếp nhận pháp môn tu tập chưa? Và mình có bám lấy cái đó không? Mình có bám lấy giới pháp không? Mình có hộ trì giới pháp cho thanh tịnh không? Mình có đem áp dụng những giáo pháp được trực tiếp không? Mình phải nương vào cái đó, chứ không nên nương vào một người. Dù người đó có danh tiếng, người đó có quyền hành. Đó là lời dạy của Bụt ở trong kinh Hải Đạo Tự Thật. Mình tụng kinh đó là để mình thấy được cái điều đó. Chứ không phải tụng kinh để có phước. Nếu khi mà mình đã có giới pháp mà mình thấy giới pháp mình nó thanh tịnh, mình không có hủy phạm nó. Nếu khi mình có pháp môn tu tập mà mình tin vào pháp môn tu tập đó nó tháo gỡ cho mình những cái khó khăn, thì đó là thầy của mình. Thì ngày xưa thầy cũng trải qua những giai đoạn rất là cô đơn. Tại vì thấy xung quanh có nhiều người giảng thuyết rất hay về Niết Bàn, về vô ngã, về Phật Pháp. Nhưng mà thầy thấy họ có cái ngã quá lớn, cái bụng quá bự, cái ngã quá lớn. Nói thì hay nhưng mà làm không có được, sống chung với nhau không có được. Và nếu mình là người trẻ, mình có thể mất niềm tin. Đó là tại vì mình có cái thói quen hay nương tựa vào người khác. Còn Tổ Lâm Thế nói, đừng có nương tựa vào ai, hãy nương tựa vào chính mình. Thì Tổ Lâm Thế rất là gần với Bụt. Và Tổ Hải Năng thì nói là quy Phật là phải quy Phật trong tự thân. Là từ quý Phật. Phật đó mới là thiệt Phật. Còn cái người kia, Phật kia có thể là một cái hình ảnh của mình có thôi. Tượng Phật không phải là Phật. Mà Phật tức là khả năng giác ngộ, khả năng hiểu và khả năng thương. Mình có khả năng đó, mình phải nương vào cái đó. Đó là cái vốn liếng của mình. Và mỗi ngày nó càng ngày càng lớn. Khi mình đã có pháp và có giới pháp rồi, thì là mình có hạnh phúc. Có những người có chứng thư, có điệp hồi giới, nhưng người đó không có pháp, không có hạnh phúc là tại vì họ có điệp hồi giới, họ có con dấu của giáo hội, của hội đồng trường giới, nhưng mà họ không có hạnh phúc tại vì họ không nắm được cái giới, họ không thật sự có giới và họ không có thật sự có pháp. Còn nếu mình thực sự có giới về có pháp rồi, không có cần phải có một cái chứng chỉ, không cần ai phải công nhận, không cần bất cứ một giáo hội nào công nhận. Ngày xưa thầy Sa lợi Phất Thầy Một Nguồn Điện đâu có cần giáo hội nào công nhận là mình đã thọ giới lớn đâu. Và Đức Thế Tôn cũng vậy, Đức Thế Tôn đâu cần ai công nhận như nó. Ngài quen rất là nhiều vua, nhưng mà Ngài đâu cần giấy chứng nhận của ông vua nào, tôi là Phật. Ngài là Phật là tại vì Ngài có trí tuệ lớn, có tư bi lớn. Ngài đâu cần ai chứng nhận cho Ngài đâu. Hả? Thành ra vấn đề là mình có giới hay có pháp hay không. Họ công nhận hay không nhận, mặc kệ họ, không cần. Nói như vậy nhưng mà thiết điều phổ giới của Lần Mai có giá trị lắm đó nha. Trên thế giới, các giáo hội, các trường đại học công nhận là điệp hộ giới của Lăng Mai có giá trị. Và những chứng chỉ của Lăng Mai cấp phát nó có giá trị. Tại vì có nhiều vị đã đậu bằng tiến sĩ này, bằng tiến sĩ nọ. Họ tới Lăng Mai tu tập. Thì họ đâu phải cần cái bằng tiến sĩ. Cần thêm một cái giấy chứng nhận nữa đâu. Nhưng mà họ rất là hạnh phúc khi được có một cái chứng chỉ của Lăng Mai. Ví dụ như là khóa tu cho người nước ngoài mà mình vừa tổ chức tại khách sạn Kim Liên Hà Nội trước ngày Vesak Liên Hợp Quốc đó, thì tất cả các thiền sinh mà tham dự từ đầu tới cuối và tham dự vào tất cả các hoạt động của khóa tu, thiền hành, thiền tọa, pháp đàn thì đều được cấp phát chứng chỉ của Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu. Và họ rất là mừng. Không phải là họ vì ham danh, nhưng mà tại vì cái chứng chỉ đó nó chứng tỏ rằng là mình có thực tập với một vị thầy, với nhiều vị thầy của Lăng Mai. Thì những khóa mà mình giảng dạy ở tại Mỹ, Âu Châu, như những khóa về giảng dạy về thần kinh não bộ hay là tâm lý học, duy thức học, thì các nhà bác sĩ và những nhà tâm lý trị liệu tới học rất là nhiều. Và cuối khóa họ cũng rất cần một cái chứng chỉ. Tại vì bác sĩ ở bên Mỹ có cái bằng bác sĩ đã rồi, nhưng mà mỗi năm, mỗi 2 năm phải đi tu nghiệp thêm thì mới được hành nghề. Vì vậy cho nên họ tới những khóa tu của mình, họ được cấp phát chứng chỉ. Và cái chứng chỉ đó nó tương đương với là cái chứng chỉ tu nghiệp thêm, được tu nghiệp thêm và họ tiếp tục được hành nghề. Thành nó cũng chứng chỉ của Lăng Mai, của Viện Phật Học Ứng Dụng, nó có giá trị lắm. Thành ra khi mà các sư chú, các sư cô có cái điệp hộ giới của Lăng Mai, mình đừng có mặc cảm, cái điệp đó có giá trị lắm. Địa phương có công nhận hay không công nhận, nó cũng có giá trị quốc tế. Một thu này mình có thể có cơ hội khánh thành Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu ở Bình Đức. Và trong cái chương trình thì Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu sẽ có liên lạc với các trường đại học trên thế giới. Tại có nhiều trường đại học họ có dạy về Phật Pháp. Bên Anh cũng bên Mỹ, và họ có cho bằng tiến sĩ Phật học. Họ dạy rất là khoa học, chứ không? Họ dạy rất là khoa học. Nhưng mà cái họ thiếu là không có cái phần thực tập. Tại vì những nhà giáo toàn là những nhà nghiên cứu, những nhà bác học nghiên cứu. Và vì vậy cho nên mình mới đề nghị với các trường đại học đó là nếu muốn cho cái bằng cấp tiến sĩ của quý vị có kilo hơn thì gửi sinh viên trước khi tốt nghiệp qua thực tập 21 ngày thì chúng tôi sẽ cho một cái chứng chỉ. Và có chứng chỉ đó rồi thì cái bằng cấp tiến sĩ Phật học của quý vị sẽ có kilo hơn. Và sư cô thứ nhất của mình là sư cô Gina sẽ phụ trách liên hệ với các trường đại học trên thế giới và đề nghị trao đổi sinh viên như vậy. Tuy là cái viện Phật học ứng dụng Âu Châu nó nằm tại Đức, nhưng mà mình có thể mở những khóa học tại các nước khác. Ở trong đó có Pháp, có Đức, có Pháp, có Mỹ, có Anh. Và bất cứ một khóa tu nào học cho đàng hoàng mà do các vị giáo thọ làng mai giảng dạy đều có thể được, thiền sinh đều có thể được cấp phát chứng chỉ của viện Phật học ứng dụng hết. Thành ra khóa tu này đấy, khóa an cư kết hạ năm nay á, các thầy các sư cô nào và các vị Phật tử nào mà tham dự từ đầu tới chót không có bỏ, không có phạm quy luật thì cũng sẽ được cấp phát chứng chỉ của viện Phật học ứng dụng châu Âu bằng tiếng Anh. Trong một buổi pháp thoại trước đó, thì thầy có kể chuyện tu viện cấp cô độc, kỳ thọ cấp cô độc ngày xưa nó hưng thịnh vô cùng, và có khi có cả hàng mấy ngàn người tới tu tập ở đó, cũng như là học viện Nalanda ở gần thành Vương Xá. Có một lúc sinh viên xuất gia tới tu học gần 10.000 người, mà pháp sư Huyền Trang Tam Tạng đi qua học vào cái thế kỷ đó. Đã trông thấy cái cảnh tượng hưng thịnh của học viện Nalanda. Hồi đó thầy Giới Hiền làm viện trưởng. Và thầy Huyền Trang đã học được rất nhiều tại viện đó, trong đó có Duy Thức, Duy Biểu Học. Nhưng mà những cái cơ sở đó hiện bây giờ nó chỉ còn nền thôi, nó tan nát hết. Nhưng mà những tác phẩm của các 10 vị luận sư, những tác phẩm của thầy Huyền Trang cũng như là tăng thân hồi đó vẫn còn ở trên thế giới. Cái cơ sở thì nó có thể tiêu diệt tại nó vô thường, nhưng mà tăng thân đào tạo tại cơ sở đó tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, và mình cũng là sự tiếp nối của tăng thân. Thì phương quốc ngày xưa bây giờ không còn gì nữa, chỉ còn có mấy cái gốc cây có thể trồng và cái hồ nước, nước mưa. Nhưng mà phương quốc bây giờ đã hiện thân thành Làng Mai, thành Bích Nhạn, thành Thanh Sơn, thành Rừng Phong, thành Mục Uyển và thành Sen Búc, thành nhiều lắm, và không phải là chỉ cho người Việt mà khắp trên 45 quốc gia khác. Và cái tăng thân của mình bây giờ rất là đông, đi đâu mình cũng có nhà hết, đi tới nước nào cũng có tăng thân của mình. Và cuốn Nẻo Về Của Ý đã được dịch ra nhiều thứ tiếng lắm, và người ta biết tới phân bối rất là nhiều. Và vì vậy cho nên mình tái lập lại phân bối để cho những người con của tăng thân trở về có thể tiếp xúc được trường đó, rất là hay. Mai mốt nó có thể mình tái lập lại một cái phân bối, mình sẽ xây thiền dược thất của thầy Thánh Từ lại, mình sẽ xây cái nhà thượng trở lại, mình phải chăm sóc mấy cái cây ngày xưa thầy trồng để cho người ta tới, người ta chiêm ngưỡng. Mình cũng hay, Thì hiện bây giờ đây đất nước mình càng ngày càng mở rộng, nó dễ dàng hơn, và có thể mình sẽ được phép tạo dựng lại phương bụi như là một cái biểu tượng gốc rễ của mình. Trong thầy có phương bụi, trong các thầy các sư cô ở đây người nào cũng có phương bụi trong trái tim hết. Và ngày xưa cũng chỉ có mấy người thôi, hoàn cảnh chiến tranh loạn ly mất niềm tin, thì mình phải trở về với nhau để mình nhen một cái đống lửa, nhen cái bếp lửa hồng, và bếp lửa hồng đó nó đã tỏa chiếu ra khắp mười phương. Và ngày thầy đi thì thầy chào thầy Quân Tử, thầy nói thầy ở nhà coi bếp lửa đừng để cho tắt, chúc lửa hồng bếp cũ ấm áp bóng chiều xa. Rồi thầy lên đường. Vì vậy cho nên bây giờ mình có thiền được xóm bếp lửa hồng. Thành ra nó, mình phải thấy cái gốc gốc rác của mình. Mình có tăng thân, mình có các thầy, các sư cô, các sư anh, sư chị đã lớn, đã có khả năng hướng dẫn tu tập, đã có khả năng xây dựng tăng thân. Không có thầy, không có sư cô chân không, mọi sự mọi vật, mọi sự mọi việc vẫn tiếp tục rất là đẹp đẽ. Và các thầy các sư cô lớn lên sẽ có những cái tài năng mới, sẽ làm cho tăng thân mỗi ngày mỗi đẹp, không có lý do gì mình phải lo sợ. Thầy rất là tin vào tăng thân của thầy, thầy rất là tin, và thầy rất là hạnh phúc khi thấy các thầy các sư cô lớn lên lãnh lấy cái trách nhiệm. Cái chuyện mà thấy 10, 15 sư em chưa chưa có giáo thọ mà đứng ra tổ chức một khóa tu mà làm việc tay trong tay, nó đem lại cho thầy rất là nhiều hạnh phúc. Ban chăm sóc cũng vậy, trẻ măng nhưng mà làm việc rất là giỏi tay trong tay, trường đó là trường rất là hy hữu. Ngay ở Việt Nam trường đó rất là ít có, chia rẽ nói xấu nhau, dìm nhau xuống, nghi ngờ rất là nhiều, nhưng mà cái tình huynh đệ còn thiếu lắm. Mà mình thì ngày tu nào mình cũng chế tác tình huynh đệ, mình biết con đường, mình có con đường. Thành ra mình có giới pháp, mình có giới, mình có pháp, mình có tăng thân, mình có các vấn đề, không có lý do gì mình phải lo lắng. Mình đừng có lo về vấn đề cơ sở. Bốn người xuất gia không có chỗ ở, và nhờ không có chỗ ở cho nên mới có tu viện Bích Nham ngày hôm nay. Chiến tranh loạn lạc, không làm việc ở Sài Gòn, một nhóm lên Bảo Lộc lập phường Bội An, nhỏ xíu, làm một cái thất chỉ nhỏ xíu thôi, một cái niệm Phật đường nhỏ chỉ có thể ngồi được có 10 người ấy, vậy mà bây giờ nó trở thành ra có mặt khắp trên thế giới. Thành đừng có lo vấn đề cơ sở, đừng có bám vào những người người khác, dù người đó có danh có lợi có cơ sở nhiều, mình phải nương tựa vào giới và pháp và tăng thân. Mà thầy có niềm tin đầy đủ nơi tăng thân của mình khắp nơi. Đáng lý thầy phải ở tới ngày 20, nhưng mà tại vì có tin ở Sài Gòn ngày hôm qua, thầy phải về để giảng thuyết ngày 19, thầy phải có mặt tà lúc 10 giờ sáng. Và vì vậy cho nên sau buổi pháp thoại này thầy phải rời Bát Nhã, phải chào sư thúc, sư bá, sư phụ, không có sư phụ ở đây. Sư thúc Chi Mãn đã được thầy với là thầy Chi Mẫu mời làm giám học của tu viện Từ Hiếu. Tại mình rất cần sư thúc Chi Mãn giúp một tay. Ở đây cũng vậy, thầy đã đề nghị mời sư bá làm phó viện chủ ở đây và làm giám học ở đây. Thành ra xin các vị giáo thọ ngồi học và cụ thể hóa chuyện này, làm cái lễ thỉnh đàng hoàng. Và tu viện của mình là tu học theo pháp môn Lạng Mai, mình tự cung cứ chức sự. Đây không phải là vấn đề của giáo hội, đây không phải vấn đề của nhà nước, đây là vấn đề nội bộ của mình. Các chức sự ở trong tu viện mình phải cung cứ lễ. Mình có quyền công cử, mình công cử viện chủ, phó viện chủ. Và nếu cần thì mình công cử một vị trụ trì. Nhưng mà trụ trì theo pháp môn Lạng Mai là rất là khác. Trụ trì theo pháp môn Lạng Mai là phải có cái bổn phận chăm sóc, làm hạnh phúc cho mọi người, nhận diện tài năng của từng người để cho những người đó có khả năng thi thố tài năng làm hạnh phúc cho dân. Cho trụ trì Lạng Mai cũng có nghĩa là mình có quyền muốn làm gì thì làm, do mình bầu lên. Vì nào mà có thể làm được trường đó, mình có thể mời làm trụ trì được. Và sư thúc Chí Mãn đã được tấn phong hòa thượng, là mình phải gọi là hòa thượng Chí Mãn. Và tại vì sư thúc ở trong giáo hội, còn sư thúc Chi Mẫu là trụ trì chùa Từ Hiếu, lớn hơn sư thúc Chi Mãn. Và giáo hội Lạng Mai có ý muốn tấn phong hòa thượng, chức vị hòa thượng cho sư thúc. Và vì vậy cho nên bắt đầu từ nay tới đi, mình gọi sư thúc Chi Mẫu là hòa thượng Chi Mẫu. Sư thúc rất là xứng đáng trụ trì một tổ đình, lãnh đạo một cái môn phái. Và có sự có mặt của sư thúc ở đây, nó làm đẹp cho Bát Nhã rất là nhiều. Sư thúc chơi với các thầy, các sư cô rất là vui. Và mong ước rằng sư thúc ở lại đây lâu lâu để dưỡng bệnh, để chơi với các thầy, các sư cô. Là sư thúc đã trở thành một cái đại thọ che chở cho không biết bao nhiêu là thầy và sư cô ở Từ Hiếu. Và mình cũng mong là sư thúc sau này Chi Mẫu sẽ đóng cái vai trò gì ở Bát Nhã, ví dụ như là cố vấn, ban giáo thọ, ban chăm sóc. Suy nghĩ đi, và mời sư thúc Chi Mẫu che chở cho mình, giúp đỡ cho mình một tay. Và sư bá giác viên tu tập rất là vững chãi, tuệ giác rất là lớn, và mình có thể nương tựa vào sư bá. Rất là hiếm người như vậy, có chùa, có bồn đạo, có đủ hết, nhưng mà về với tăng thân, bỏ hết để tu tập, để giúp cho tu viện thành công. Đó là một người ăn lớn của ở trong hội đồng giáo thọ. Thành mình phải trân quý người của mình. Có giới, có nước, có pháp, có niệm, có định, có tuệ. Vì vậy cho nên trước khi thầy lại Phật để thầy đi lên xe, thì thầy mong ước, thầy căn dặn quý vị những cái điều đơn sơ đó, là phải nương vào giới, vào pháp, phải nương vào thân thân. Thân mình có tương lai rất là lớn. Ở trong nước cũng ở ngoài nước, đừng có sợ cái gì hết. Sau này các thầy từ đây trở về sau, các thầy các sư cô Lạng Mai sẽ tiếp tục về để yểm trợ. Mà tại vì giờ bây giờ nhà nước đã mở ra và người nào có gốc Việt Nam đều có thể về nước được mà không cần phải visa. Thì điều đó là điều rất là hay. Thì hiện bây giờ nó có một vài trở ngại, nhưng mà những trở ngại đó mình sẽ vượt qua một cách rất là dễ dàng. Và các con ở đây hãy thở cho thầy, hãy đi thiền hành cho thầy. Thầy ở đây hạnh phúc lắm, trong 3 tuần ở với các con hạnh phúc lắm. Thầy rất là ưa đi bộ từ đây, đi qua con đường phía sau về, nó rất là đẹp. Nó đẹp không thua gì con đường từ sông Thượng mà đi xuống Sơn Hà, màu nhiệm vô cùng. Và thầy hưởng từng phút, từng giây. Và trong 3 tuần này sinh hoạt với các thầy, các sư cô, các sư em, thầy rất là hạnh phúc. Thấy mặt người nào cũng tươi, thầy nhìn người nào thì cũng thấy thầy ở trong đó hết. Và các con có mặt cho thầy ở đây, các con đi cho thầy, các con thở cho thầy, các con mỉm cười cho thầy. Rồi mai mốt có thể là mình sẽ gặp nhau lại sớm. Tại vì hiện bây giờ còn cái mong ước là Hòa Thượng Tích Quảng, Phật giáo Trung ương, Giáo hội Trung ương, thầy Nhật Từ và các vị khác rất là muốn tổ chức một khóa tu cho tăng ni trẻ ở Bảo Lộc, 2.000 người, và có thể thầy sẽ về hướng dẫn khóa tu đó. Bây giờ mình đứng lên mình lại Phật, rồi ai muốn, rồi đại chúng đưa thầy ra xe, tại vì thầy phải đi chúng tôi ngày mai. Còn khóc quê lắm. Khen một cái. Nghiệp quá.
cái nón cho thầy.
Thầy báo ảo cung của thầy.
Đi cho thầy pháp cầu.
Thank you.